Hôm nay giảng tiếp cái phần trước của quyển Thiền Tông cuối thế kỷ 20. Hôm trước đã dẫn sự tích của các thiền sư khi ra đi tự tại, và đến đây tạm dẫn bấy nhiêu cũng khá rườm lắm rồi. Chúng tôi làm sao kể hết sự ra đi tự tại của các ngài? Tuy nhiên, đối với thiền sư có những cái kỳ đặc, song đấy chẳng phải quan trọng, vì đều là diệu dụng. Cái quan trọng nhất trong nhà thiền là sống được tánh giác của mình, nó mới là bản thể. Bản thể là cái gốc, diệu dụng là cái ngọn. Chỉ lo không bám được gốc, đừng sợ mất ngọn. Khi sống được với thể giác rồi thì mỗi hành động nào cũng là thần thông diệu dụng. Tôi nhắc lại bởi vì có nhiều vị khi đọc thiền sư thấy lúc ra đi tự tại, rồi có một số vị có nghi ngờ, nói rằng các thiền sư hồi xưa tu đắc lực cho nên lúc ra đi thông dong tự tại, nhưng sau này có nhiều vị cư sĩ trước khi ra đi cũng thảnh thơi mà tu chưa bao nhiêu. Ngược lại, có nhiều vị hòa thượng tu rất là dày công, cao đức mà ra đi là không tự tại. Như vậy thì sao? Như vậy là những vị tu lâu dài, công quả nhiều, phước đức lớn, đi không tự tại là thua các vị cư sĩ mà ra đi tự tại sao? Thua không? Đó là những vấn đề mà tăng ni cũng như Phật tử phải hiểu cho rõ, đừng có lầm. Bởi vậy tôi nhớ lại, tôi mới nể ông Phật mình vô cùng. Với Đức Phật, ngài tài ba đức hạnh gấp trăm nghìn lần các thiền sư, phải không? Mà ngài trước khi ra đi có bệnh không? Ngài bệnh yếu, rồi cũng bị uống thuốc, cũng săn sóc đủ thứ, phải không? Rồi tới cuối cùng ngài ra đi. Còn mấy ông thiền sư là cháo chắc lâu đời mà ra đi tự tại, vậy thì Phật thua mấy ông sao? Phải không? Đó là cái điều tôi nói để cho quý vị hiểu, đừng có lầm. Nghe nói thiền sư ra đi tự tại, rồi nhìn lại những người ra đi không tự tại, rồi mình lại đánh giá thấp, mình hiểu sai, thì cái đó là cái nhìn chưa có đến nơi. Thực ra cái giá trị của người tu á, trước khi ra đi mình tỉnh sáng, không mê muội là tốt rồi. Còn cái chuyện thân thể bệnh hoạn hay không bệnh hoạn là tùy duyên, chứ đừng có nghĩ bệnh hoạn là dở, còn khỏe mạnh đi đó là hay. Bởi vì Phật còn bệnh, bệnh rồi ngài mới chết, phải không? Nếu ngài không bệnh mà chết thì tức là bị cái lỗi sinh già bệnh tử, mà ngài không có bệnh mà tử, phải không? Như vậy không đủ rồi, cho nên ngài hiện thân đủ cả bốn tướng sinh già bệnh chết, thì ai ở trên đời cũng như vậy thôi, trừ một hai trường hợp đặc biệt thì cái đó là ngoại lệ. Mình đừng lấy cái ngoại lệ làm cái căn bản rồi để phê phán những người khác là không đúng. Nghĩa là chúng ta cũng sanh, cũng già, cũng chết như ai, nhưng khác cái chỗ người thế gian đến già, đến bệnh thì buồn rầu khổ não, rồi đến chết thì sợ sệt lo âu. Còn chúng ta già cũng cười, bệnh cũng coi thường, chết cũng tự tại, nhắm mắt đi mà không lo sợ. Cho nên người tu nhắm mắt đi mà thấy gương mặt nó tươi như cười đó thì đó là tốt rồi. Còn nếu ra đi mà thấy nhăn nheo mặt mày coi bộ có cái vẻ khủng khiếp lo sợ đó, thì là không tốt. Cái trọng tâm là trước khi đi tỉnh táo để nhắc nhở đệ tử, và khi nhắm mắt đi một cách nhẹ nhàng thôi, chứ cũng bệnh cũng chết như ai. Chứ đừng ngỡ rằng người tu thiền là tự tại, muốn chết lúc nào cũng được. Ai đau chết nữa ông mới tu dở rồi đó, phải không? Chưa phải thiền sư. Hiểu như vậy đó là cái lầm. Thiền sư có những vị cũng bệnh cũng chết vậy, vẫn bệnh như thường, chứ đâu phải là khỏi bệnh. Hiểu cái điều đó thì quý vị mới thấy cái giá trị của người tu không phải đặt nặng ở chỗ cái kỳ đặc, mà mình đặt nặng ở cái chỗ tỉnh sáng trước giờ phút ra đi, không âu lo, không sợ sệt, không buồn bã. Đó là cái tự tại các ngài. Nói vậy để bổ túc cái phần trước, để sợ là quý vị hiểu lầm. Ngang đây cái lấy những cái vị thiền sư kỳ đặc này đánh giá, đánh giá chung hết. Nếu thấy ai tu thiền mà còn phải bệnh, rồi phải uống thuốc, rồi phải trị, rồi đau ốm, còn xương bọc da nữa, rồi mấy ông thầy không ra gì rồi đó, phải không? Không, không bằng thiền sư, không có giá trị, thì hiểu vậy đó là lầm. Giờ tôi tiếp. Ông Bàn Long Quẩn nói kệ: nhật dụng vô việc sự, di ngô tự ngẫu hài, đầu đầu phi thủ xã, xứ xứ vật trương hoai, châu tử thùy vi hiệu, khưu sơn tuyệt điểm ai, thành thông tịnh diệu dụng, vạn thủy cập ban xài. Chúng tôi dịch: hằng ngày không việc khác, chỉ tôi tự biết hay, vật vật chẳng lấy bỏ, chỗ chỗ nào trái bài, đỏ tía gì làm hiệu, núi gò bạc trần ai, thần thông cùng diệu dụng, gánh nước bữa củi tài. Cái bài kệ này quý vị thấy, hằng ngày không việc khác, chúng ta tu chính trong cái công tác hằng ngày, đi đứng nằm ngồi, nhổ cỏ cuốc đất vân vân, tất cả những việc đó đều có tu hết, đều là sống trong đạo hết, chứ không phải giờ ngồi thiền mới là tu, giờ sám hối mới là tu, mà mọi hành động, mọi công tác đều có tu. Mà cái tu đó ai biết cho mình? Chỉ tôi tự biết hay, tôi tự tôi biết thôi, chứ không có ai biết được cái tu của mình hết. Cho nên cái người tu thiền nó khác với người tu tịnh độ. Người tu tịnh độ nếu đi đâu cũng muốn nhiếp tâm thì phải sao? Phải niệm Phật. Mà niệm Phật thì có cái gì? Có sao chửi, thành ra ngồi cái niệm lành từng chửi, thì mình đánh giá thầy này rất là tu, nghĩa là đi đâu cũng lành chửi, cũng niệm Phật, mình đánh giá dễ. Còn mấy ông thiền sư đi thông thả, làm tự do, không ai giúp tu lúc nào hết, thì cứ cuốn đất, cứ làm công tác, mà nói tu ai biết mình tu? Cho nên cái đó chỉ mình biết mình thôi, chứ không ai biết mình được. Vì vậy mình nói chỉ tôi tự biết hay. Vật vật chẳng lấy bỏ, chỗ chỗ nào trái bài, tôi tự biết. Biết bằng cách nào? Biết bằng cách là đối với mọi vật không có cái tâm lấy cái này bỏ cái kia, hay giữ cái này tìm cái nọ. Cái tâm tìm kiếm lấy bỏ nó không còn nữa, không còn tìm kiếm, không còn lấy bỏ. Chỗ chỗ nào trái bài, nghĩa là nơi nơi nào cũng không có thấy đây là thuận, đây là nghịch, đây là hợp, đây là không hợp, nghĩa là sống cách tự tại, trước sự vật không có thủ xã, đối với mọi nơi, không chê chỗ này, không đòi chỗ kia, không nói đây là thuận, kia là nghịch. Đó, cái tu của người tu thiền là như vậy. Như vậy thì nói là một thiền sư mà đi ra chỗ này, thấy cái này ham, này đẹp quá, mua, thấy không? Thấy cái kia tốt, cái xinh, cái này tốt quá, xinh, xin thí chủ. Thấy tốt thì ham, thấy đẹp thì ưa. Đó là tu kỹ chưa? Chắc chưa được kỹ. Bởi vậy dè dặt nghe, tôi giảng đây rồi, quý vị đi tới các nơi, nhất là tới vườn hoa của mấy Phật tử đó, ngắm ngắm rồi, cái này đẹp quá, cho tôi xin, thì người ta đánh giá. Vị thiền sư ra sao? Thì thiền sư này thủ xả quá, thấy không? Thủ cái này, xả cái kia. Vì vậy cho nên học rồi, hiểu, hiểu là phải cẩn thận, chứ không thì Phật tử thì hay khoe, có cái vườn hoa đẹp, có cái gì đẹp khoe lắm, dẫn quý thầy quý cô đi coi, dẫn quý thầy quý cô đi coi rồi cái thấy cái nào ưng ý á, cái thì xích xa cái xin. Xin cái này thì sao? Nếu người đó đã học cái này rồi nó à như vậy nè, thầy này còn thủ xả dữ à. Mà thủ xả tức là lúc đi nè thầy không có tu. Đó, như vậy là mình thấy mình thiếu rồi đó, mình sơ sót, nên quý vị phải cẩn thận nhiều hơn chút nữa. Rồi đi tới cái như ở Đà Lạt quê mát rồi, cái về dưới miền Tây hoặc là về thành phố, xa nóng quá chịu không nổi. Đó là sao? Đó là cái bài đó. Thuận nghịch, chỗ kia là thuận mình ở được, chỗ này nghịch mình chịu không nổi. Thì đó cũng là một cái bệnh thủ xả thuận nghịch của mình đó. Cho nên phải dè dặt. Thực tu thì đi đâu người ta chịu nổi mình chịu nổi, người ta sống thì mình sống, đừng có thở than, đừng có đòi hỏi. Nhớ như vậy thì nơi nào cũng là tu. Còn nếu không nhớ như vậy thì nơi này tu mà tới nơi khác chưa phải tu. Đó, bốn câu này ông chỉ cho mình biết rằng cái người thật tu thì tất cả hành động trong cuộc sống hàng ngày lúc nào cũng là lúc tu. Làm sao biết lúc nào cũng là lúc tu? Vì không có thủ xả, không có thuận nghịch. Đẹp không thủ, xấu không xả, trái không có bực bội, mà thuận cũng không ưa thích. Thì như vậy, đó là lúc nào cũng là lúc tu hết. Nhớ cái bốn câu này để cho chúng ta xử sự đúng với tinh thần của thiền sư. Đỏ tía gì là hiệu, núi gò bạc trần ai, thần thông cùng diệu dụng, gánh nước bữa củi tài. Chữ đỏ tía gì là hiệu, câu này dường như tối nghĩa, nhưng mà nó không có tối. Thường thường người ta muốn nói cái chỗ nào sang đẹp thì nói thì sao? Lầu hồng gác tía, phải không? Lầu hồng gác tía là chỗ sang, chỗ đẹp. Nhưng mà đây, chỗ đỏ, chỗ tía, chỗ lầu hồng gác tía đó mà không có mắc kẹt ở cái tên, ở cái hiệu của nó. Tức là không có, dầu thấy đỏ, thấy tía mà không có cái dính kẹt ở cái lầu hồng gác tía hay là ở cái sang trọng. Đối với cái sang trọng mình không có dính kẹt. Núi gò bạc trần ai, núi gò tức là chỉ cho những cái nơi lồi lõm, chỗ xấu, chỗ bần cùng, thì mình cũng không có một cái điểm nào để thấy nó là đáng chê đáng trách. Như vậy chỗ sang mình không quý, chỗ tiện mình không coi thường, mình không khi. Đó là đỏ tía gì làm hiệu, núi gò bạc trần ai. Mà không có trọng chỗ sang, không có khinh chỗ hèn, thì thành thông cùng diệu dụng gánh nước bữa củi tài, thì người đó làm cái gì cũng là thể hiện được cái thành thông diệu dụng của mình hết. Nếu không bị kẹt chỗ sang trọng, không bị xem thường chỗ tầm thường hay là chỗ bằng tiện, thì người đó làm cái gì cũng là thể hiện thành thông diệu dụng của họ. Người gánh nước cũng là thành thông, bữa củi của thành thông. Còn nếu còn có tâm mến chỗ sang, khinh chỗ hèn, thì gánh nước bữa củi là cái gì? Là thành thông diệu dụng hay là cái gì? Đó là lao động ra tiền, chứ không phải thành thông diệu dụng, phải không? Đó là lao động cho có tiền thôi. Chứ đừng có thấy, nghe nói gánh nước bữa củi thì tưởng ai gánh nước bữa củi cũng thành thông hết. Bởi vì nếu còn trọng cái sang, còn coi thường cái hèn, thì mọi hành động của mình đều nằm ở trong cái tầm thường. Còn nếu cái sang mình không trọng, cái hèn mình không có xem thường, thì tất cả hành động mình đều là hành động trong cái thành thông diệu dụng. Hiểu như vậy chúng ta mới thấy ông Bàn Long Quẩn là một cư sĩ mà đạt đạo đến cái chỗ chân thật, nói ra những cái lời rất là chí lý, hợp với cái tinh thần thiền, không có một chỗ nào dám chia trách. Thành thông ở đây là gánh nước bữa củi, vì mọi hành động ấy đều từ thể giác phát xuất. Chúng ta lại nghe một bà già trình thành thông. Đây, nghe bà già trình thành thông. Thiền sư Nam Tuyền quy tông Ma Cốc đi hành trước đến một cái quán của bà lão. Quý vị kêu bà đem trà, bà lão bà bảo quý thầy trình thành thông rồi sẽ uống trà. Nếu mà các thiền sinh của mình đi đâu mà gặp mấy bà già này chắc cũng mệt lắm à. Ghé bà cho một bình trà, nói à thầy trình thành thông đi rồi uống trà. Lúc đó làm sao đây? Chỉ ngó nhau chứ không biết làm sao. Cho nên được quý vị thiền sư này là cũng là dân nổi tiếng, là nghe bà nói quý vị đưa mắt nhìn nhau chứ không biết làm sao, làm sao trình thần thông bây giờ. Cái bà già bảo quý thầy xem già này trình thần thông đây. Bây giờ quý thầy chưa chịu trình, để xem già trình cho xem.